Chúng ta đang tìm hiểu về Thánh Luca. Trước đây có học Marco, sau đó là tôi đi vắng thì cha Hiền có giúp Matthew, hôm nay đến Luca. Nhưng mà để cho nó liên tục tư tưởng thì xin hỏi lại các anh chị một vài điều hết sức là căn bản. Chúng ta có mấy sách phúc âm nhỉ? Và theo thứ tự thời gian đó thì là sách nào trước hết? Sau đó Matthew, sau đó Luca, và cuối cùng Gioan. Rồi, thế nhưng trong sách Thánh Kinh mà mình cầm ở trong tay á, thì bốn sách tin mừng này thì sách nào trước hết? Matthew nhá. Matthew chứ không phải Marco. Đấy, sau rồi mới đến Marco. Nhưng mà thực ra theo thứ tự thời gian thì là Marco có trước. Vậy thì ba cuốn sách phúc âm hay là sách tin mừng đầu này, Marco, Matthew, Luca, người ta gọi là gì? Thế chứ, nhất lãm nghĩa là làm sao? Nghĩa là chung một cái nhìn, nhất lãm. Thành thử ra người ta có thể làm phúc âm nhất lãm bằng cách người ta để ba cột: Marco, Matthew, Luca. Và bằng một cái nhìn thì mình thấy à, sao giống nhau, kể những chuyện tuần tự như nhau, nhất lãm. Còn tin mừng theo Thánh Gioan đó thì là riêng hẳn ra. 80-90 năm sau rồi Thánh Gioan mới suy tư, mới chiêm nghiệm về cuộc đời, về giáo huấn của Chúa Giêsu, rồi người mới đưa ra cái sách tin mừng của người rất sâu sắc. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là thế này: nếu ba sách tin mừng này gọi là nhất lãm, có nghĩa là tôi có thể chia thành ba cột mà thấy nó cũng giống nhau vậy. Đây là Marco, đây là Matthew, đây là Luca, mà cũng giống giống nhau thôi. Nếu như vậy thì tại làm sao mà ông Thánh Matthew và ông Thánh Luca phải viết thêm một sách tin mừng nữa làm gì? Xin mời, xin mời. Rất tốt, rất tốt. Chúng ta hiểu lý do là làm sao? Một người bạn của chúng ta nhắc lại những lời hướng dẫn của cha Hiền rất là chính xác, rất là đối tượng. Và tôi sẽ thêm một cái chi tiết nữa. Đối tượng các Kitô hữu, tức là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đầu tiên đó, những người đó là người nào? Do Thái. Đây đấy, ta gọi là Kitô hữu gốc Do Thái. Nhưng mà theo dòng thời gian, đấy, bên cạnh cái đối tượng này nó phải có thời gian ở đây nữa thì nó mới rõ ra. Theo dòng thời gian thì phải chăng chỉ có người Do Thái mới tin vào Chúa Kitô, hay là còn có những người khác nữa? Có người khác chứ. Cho nên có các Kitô hữu gốc ngoại giáo, gốc ngoại giáo. Và số Kitô hữu gốc ngoại giáo này càng ngày càng gia tăng nhiều hơn. Và đến một mức độ đó thì họ sẽ chiếm đa số. Thế thì những Kitô hữu gốc ngoại giáo này, họ có biết Thánh Kinh Cựu Ước giống như là người Do Thái không? Họ có chịu phép cắt bì giống như là người Do Thái không? Đấy là vấn đề. Cho nên như cha Hiền đã hướng dẫn các bạn đó, Thánh Matthew viết sách Tin Mừng nhắm đối tượng là những Kitô hữu gốc Do Thái, thì Thánh Luca viết sách Tin Mừng nhắm đối tượng là các Kitô hữu gốc ngoại giáo. Và lúc bấy giờ người ta không quen với tiếng Do Thái cho bằng tiếng Hy Lạp. Cho nên đối tượng nhắm đến phải đặt nó ở trong bối cảnh lịch sử, trong dòng thời gian nữa, mình sẽ thấy rõ hơn. Chính vì thế mà phúc âm nhất lãng thật cùng một cái nhịp, nhưng mỗi một thánh sử lại trình bày một khía cạnh và những nét đặc sắc nào đó trong chân dung của Chúa Giêsu Kitô và đáp ứng nhu cầu của độc giả, của đối tượng. Hiểu như vậy thì ba bốn sách Tin Mừng mà chúng ta có đó không có gì là mâu thuẫn nhau, mà trái lại làm cho mình ngày hôm nay khi tiếp cận các sách Tin Mừng mình cảm thấy phong phú hơn. Bây giờ ta tưởng tượng cái nhà thờ Đức Bà nằm ở giữa trung tâm thành phố Sài Gòn nhé. Các anh chị và tôi đi từ dưới đường Đồng Khởi đi lên thì mình thấy mặt tiền nhà thờ rất là đẹp, có hai tháp vút cao, trước đó thì có tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Bây giờ nếu mà mình đi từ phía công trường Con Rùa, mình đi ra nhà thờ Đức Bà, thì mình thấy phía đằng sau, và phía đằng sau cũng rất là đẹp, cái kiến trúc có nhiều cái chóp nhỏ nhỏ. Bây giờ nếu mà mình có dịp leo lên trên lầu của cái tòa nhà Metropolitan, nó ở trước cửa nhà thờ Đức Bà đó, nó cao 14-15 lầu á, thì mình đứng ở đó mình nhìn xuống thì mình thấy cái gì? Thấy cái mái. Lúc đó mình mới thấy rõ hình thánh giá của nhà thờ. Thấy cái mái. Như vậy ta tưởng tượng này, cái nhìn từ mặt tiền này, cái nhìn từ phía sau, cái nhìn từ ở trên xuống, ba cái nhìn đó có thể cho ta ba hình dáng khác nhau của cùng một ngôi nhà thờ. Nhưng ba hình đó bổ túc cho nhau để mình thấy được vẻ đẹp thực sự của ngôi nhà thờ. Tương tự như vậy, các sách Tin Mừng giúp cho chúng ta khám phá ra sự phong phú trong chân dung của Chúa Giêsu. Cho nên đừng có lo, đọc càng nhiều càng tốt thôi. Đọc càng nhiều thì càng khám phá ra vẻ đẹp và sự phong phú trong con người và cuộc đời của Chúa Giêsu và đi theo Chúa thôi. Cũng chính vì vậy đó mà chúng ta mới có thể nói đến chuyện này là mỗi một thánh sử giống như một họa sĩ vậy, phác họa một số nét đặc sắc dựa vào kinh nghiệm bản thân của các ngài, dựa vào khả năng của các ngài, dựa vào cộng đoàn mà các ngài đang sống, dựa vào đối tượng mà các ngài muốn chia sẻ. Mỗi một thánh sử sẽ có một số nét đặc sắc. Thế riêng với Thánh Luca thì xin các anh chị quan tâm một số điều như thế này. Thứ nhất đó, là ơn cứu độ phổ quát. Tại sao mà Thánh Luca lại nhấn mạnh đến ơn cứu độ phổ quát? Nhìn lên trên bảng. Đúng rồi. Ông Thánh Matthew ông ấy viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái Còn đằng này Thánh Luca viết cho các Kitô hữu gốc ngoại giáo, cho nên Ngài sẽ nhấn mạnh đặc biệt hơn ơn cứu độ phổ quát. Cái ơn cứu độ đấy Chúa không dành cho một mình dân Do Thái, mà là Chúa dành cho tất cả mọi người. Bây giờ ta tưởng tượng nhé, ở trong Tin Mừng theo Thánh Luca đó, khi Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn về người Samari nhân hậu, thế thì trong dụ ngôn đấy, cái nhân vật để làm mẫu mực cho chúng ta đó là người nước nào vậy? Dân ngoại. Cái ông tư tế là nước nào đấy? Do Thái. Cái ông thầy trợ tế là nước nào đấy? Cũng lại Do Thái. Đâu có làm mẫu cho mình đâu. Nhưng mà cái người để được tôn vinh làm mẫu mực cho mình theo lại là cái anh Samari. Mà đối với người Do Thái đó thì là thằng này là thằng dân ngoại. Ơn cứu độ phổ quát. Khi ta đọc sang sách Công Vụ, sở dĩ tôi nói sách Công Vụ là bởi vì Thánh Luca viết mấy cuốn, Thánh Matthew viết mấy cuốn nhỉ? Thánh sử Matthew có một cuốn thôi, Thánh Marco mấy cuốn, Thánh Gioan mấy cuốn? Thánh Gioan đó thì Tin Mừng thứ tư này, rồi người ta tin là sách Khải Huyền nữa này, ngoài ra còn các thư nữa, các thư nữa. Còn Thánh Luca viết mấy cuốn? Thánh Luca viết sách Tin Mừng thứ ba và đồng thời sách Công Vụ các Tông Đồ. Thế thì khi ta đọc sách Công Vụ các Tông Đồ đó, các anh chị sẽ thấy một cuộc tranh luận rất là quyết liệt. Vậy những người ngoại giáo đó, khi họ tin vào Chúa Giêsu Kitô thì họ chịu phép rửa. Vậy họ có cần phải chịu phép cắt bì hay không? Vấn đề đó chúng ta biết rồi. Bao giờ học đến sách Công Vụ mình sẽ phân tích kỹ hơn. Ở đây tôi chỉ có ý nhấn mạnh để ta thấy cái chủ đề ơn cứu độ phổ quát được Thánh Luca nhấn mạnh trong các tác phẩm của Ngài. Một chủ đề thứ hai mà khi đọc Tin Mừng trong Thánh Luca chớ bao giờ quên. Cái chủ đề này mà học về Luca mà mai mốt người ta hỏi mà không nói được thì hỏng. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu được mẹ Maria hạ sinh ở Bethlehem, mỗi năm các anh chị có lễ Giáng sinh, bài Tin Mừng trong lễ đêm Giáng sinh bao giờ cũng là Tin Mừng theo Thánh Luca hết á. Thế thì Thánh Matthew kể là Thánh Matthew kể là khi Chúa Giêsu sinh ra như vậy thì có mấy đạo sĩ ở phương Đông, có ba đạo sĩ phương Đông đến tìm hài nhi sinh ra ở đâu để tiến dâng lễ vật. Nhưng mà theo Thánh Luca đó thì ai là những người mà được Thiên Chúa tỏ cho biết là đấng cứu thế mới hạ sinh? Mục đồng. Mục đồng thì nghèo hay là giàu? Nghèo rớt rồi chứ lấy đâu mà giàu, thấy không? Ngài quan tâm đặc biệt đến người nghèo á, rồi Ngài quan tâm đến các tội nhân. Chẳng hạn như Thánh Luca chính là vị thánh mà kể chuyện Chúa Giêsu đến nhà ai nhỉ? Nhà cái ông nào mà trưởng ti thu thuế hả? Đấy. Xong rồi Chúa Giêsu đang ăn cơm ở nhà một ông rabbi nào đấy, mà lại có một cô nổi tiếng là tội lỗi ở trong thành mà cứ lăn xả và mà ôm lấy chân Chúa mà khóc ấy. Ai kể chuyện đó? Luca kể đấy. Ngài trình bày Chúa Giêsu là đấng yêu thương người nghèo, yêu thương kẻ có tội, yêu thương những người bị gạt ra bên lề xã hội. Và đặc biệt, chắc là tuần sau thôi, chúng ta phải để ý đến chương 15 của Luca. Chương 15 là chương gì nhỉ? Không phải chỉ có người cha nhân hậu. Chương 10 cũng không phải chỉ người con hoang đàng. Mà chương 15 đó là có nhiều dụ ngôn, chứ không phải chỉ có người cha nhân hậu. Và tất cả những dụ ngôn đó đều nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa. Cho nên sách Tin Mừng của Ngài là tin mừng về lòng thương xót. Ở trong lớp chúng ta cũng có một số đông các chị, cho nên là nói thêm điều này nữa. Là vào thời của Chúa Giêsu á, cũng như thời của Thánh Luca, người phụ nữ còn bị coi thường lắm. Chả có lạ gì, 2000 năm rồi còn gì nữa. Bây giờ cứ nội nhìn lại Việt Nam mình 100 năm về trước xem sao. Mà cũng chả cần phải 100 năm, 70 năm. Tôi nhớ hồi còn bé mà ngay có một ông nào đó cũng không xa nhà tôi lắm, mà vợ con có được ăn cơm chung với ông bao giờ đâu, không, cứ toàn hầu ông một mình một mâm. Thì sau đó vợ con ăn xong mà tôi cũng không hiểu là ăn thế thì sung sướng cái gì. Nên là cái não trạng coi thường người phụ nữ ngay ở Việt Nam mình, cách đây không lâu, vẫn còn rất mạnh. Huống gì 20 thế kỷ về trước. Cho nên thời của Thánh Luca và thời của Chúa Giêsu, người phụ nữ cũng bị coi thường. Thế nhưng trong Tin Mừng của Thánh Luca thì các phụ nữ lại được trình bày một cách trân trọng. Ví dụ, ta lấy ở chương 10, ta sẽ thấy hai chị em Martha và Maria. Cái câu chuyện về Martha và Maria này đố ai tìm được ở trong Thánh Matthew đấy. Nhưng mà Thánh Luca kể lại chuyện này, và xem ra là Chúa Giêsu rất là gần gũi với gia đình này ở Bethania, và là một nơi trú ngụ, một nơi giống như là Chúa ghé để nghỉ ngơi, lấy sức trong hành trình truyền giáo. Thánh Luca trình bày cách trân trọng lắm. Rồi Chúa Giêsu vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của các phụ nữ. Và nhất là khi mà Ngài đi vào trong cuộc thương khó và tử nạn, thì các ông gọi là đàn ông phái mạnh ra là chạy, chạy hết, chỉ có phái yếu ở lại. Lúc đấy thì mới biết là ai yếu và ai mạnh. Ngày hôm nay mình đọc mình không có cảm nghiệm, nhưng mà ta phải đặt cái Tin Mừng Luca vào trong bối cảnh của một xã hội mà còn coi rẻ người phụ nữ như lúc bấy giờ, thì mình mới cảm thấy là à, Ngài quan tâm như thế nào. Cho nên nói đến Tin Mừng Luca, xin các anh chị đừng quên, đó là tin mừng về lòng thương xót. Một điểm nữa được nhấn mạnh ở trong Luca, người ta gọi đó là tin mừng về Chúa Thánh Thần. Tin mừng về Chúa Thánh Thần. Tại sao vậy? Là bởi vì Thánh Luca nhấn mạnh rất nhiều đến tác động của Chúa Thánh Thần. Mai mốt chúng ta đọc sách Công vụ các tông đồ, mình sẽ thấy sách Công vụ mở đầu bằng cái cảnh của ngày lễ ngũ tuần. Ngày hôm nay chúng ta quen gọi là lễ hiện xuống, Thánh Thần được ban xuống. Nhưng mà không chỉ trong sách Công vụ mà thôi, mà ngay trong Tin Mừng, Thánh Luca nhấn mạnh đặc biệt vai trò của Chúa Thánh Thần. Các anh chị nhớ lại xem là trong câu chuyện Thánh Luca kể là thiên sứ hiện đến truyền tin cho mẹ Maria đó, thì thiên sứ nói làm sao? Bà đến sủng đi là chuyện rồi, có một câu rõ nữa cơ. Thánh Thần sẽ đến trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao rập bóng trên bà. Cho nên mẹ Maria mang thai là trong tác động của Chúa Thánh Thần. Ngay từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra thì vai trò của Chúa Thánh Thần đã được Thánh Luca nhấn mạnh rồi. Thế rồi khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai của người đó, Thánh Luca mô tả việc mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ ở trong hoang địa, thì ngài viết thế này: Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về, suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Thấy không? Hai lần nói đến Thánh Thần. Được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa, và chính ở trong hoang địa đấy mà người chịu quỷ cám dỗ. Cho nên một đằng thì quỷ nó cám dỗ, nhưng một đằng khác thì là Thánh Thần vẫn hiện diện. Các anh chị có tin là trong lúc mà chúng ta cám dỗ thì Chúa Thánh Thần vẫn có mặt không? Có chứ. Chỉ tại mình khép lòng mình lại thôi chứ Ngài vẫn hiện diện. Mình đóng cửa kỹ cho quỷ nó ở thôi, chứ mình không đón Thánh Thần vào, chứ còn Ngài vẫn hiện diện. Ê, cho nên từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra, khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai, Luca luôn luôn nhấn mạnh đến Thánh Thần. Rồi sau này mà chúng ta học đến sách Công vụ là mình còn thấy nó đã nữa. Ví dụ như các thánh tông đồ đứng lên tuyên bố: chúng tôi cùng với Thánh Thần quyết định rằng. Nghe có đã không? Làm như Chúa Thánh Thần thấy tỏ tường. Đấy, các ngài nói vậy đó. Chúng tôi cùng với Thánh Thần. Ngày hôm nay khi mà phải công bố những tín điều về đức tin và về phong hóa, anh chị có tin là Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng sẽ nói như vậy không? Ngài nói đâu có phải quan điểm cá nhân của Ngài, mà là cùng với Thánh Thần, phải không? Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Cho nên người ta gọi Tin Mừng theo Thánh Luca đó là Tin Mừng về Chúa Thánh Thần là có lý lắm. Và gắn liền với Chúa Thánh Thần đó là cầu nguyện. Học Thánh Kinh thì đôi khi tôi cũng hơi nhẹ tay, không dám bắt các anh chị mở sách nhiều quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó mở thì mới thấy là nó có những chi tiết mà bình thường mình không có để ý đâu. Tôi lấy ví dụ khi mà nói về Tin Mừng Luca nhấn mạnh đến cầu nguyện. Anh chị thử mở chương 9 đó, nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Ở trong này dùng từ hiển dung. Câu 28: khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Thế thôi. Bây giờ ngay ở câu 28 đó, anh chị có thấy là Thánh Luca đã mô tả Đức Giêsu lên núi cầu nguyện chưa? Đã nói đến cầu nguyện rồi, thấy không? Và người biến hình cái lúc nào vậy? Đang lúc người cầu nguyện. Bây giờ ta mở lại tin mừng theo Thánh Matthew ở chương 17 đó, xem có cái chi tiết cầu nguyện hay không nào. Chương 17 của Matthew á. Chương 17 ngay câu đầu tiên. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Thế thôi. Mô tả theo Thánh Matthew mô tả là Chúa Giêsu đưa các môn đệ lên núi, rồi người biến đổi hình dạng thôi. Còn Luca thì không chỉ nói đơn giản như vậy. Luca nói là Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và đang lúc cầu nguyện thì người biến hình. Học Thánh Kinh phải chịu khó đối chiếu như vậy đó. Đấy là một ví dụ, thì ta sẽ thấy được sự khác biệt trong các bảng văn của các thánh sử với những chi tiết mà mỗi vị muốn đề cao. Thánh Luca nhấn mạnh việc cầu nguyện lắm. Rồi nếu mà ta đọc tiếp ở chương 11 á, chương 11 ngay câu đầu tiên, có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Đấy. Bây giờ cũng vậy, các anh chị chịu khó mở Matthew mà chương 6 câu 9 đến câu 13 về kinh lạy cha coi, xem có giống y như là Luca không. Matthew mà chương 6 câu 7: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Thế nha. Ở trong Matthew, Chúa Giêsu dạy thẳng thôi. Dạy thẳng là phải cầu nguyện như thế nào. Còn ở trong Luca thì sao? Bản thân Chúa Giêsu cầu nguyện, và khi các môn đệ thấy Ngài cầu nguyện thì tâm hồn họ được đánh động, và có một người chạy đến thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Đấy, nó khác ạ. Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện mà thấy mê, cho nên là mới đến xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như Thầy. Những chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà cho thấy đâu là điểm nhấn của Luca. Tin mừng của Chúa Thánh Thần, và cũng là tin mừng của đời sống cầu nguyện. Đọc tin mừng Luca, xin đừng quên những chi tiết mà tôi vừa mới gợi ý. Ở trong bài mà gửi cho các anh chị, tôi còn nói đến mấy điểm nữa cơ, mà đây là tôi chỉ nhấn mạnh một số điểm mà tôi nghĩ là quan trọng. Ơn cứu độ phổ quát, tin mừng về lòng thương xót, tin mừng về Chúa Thánh Thần và về đời sống cầu nguyện. Để mỗi khi ta tiếp cận với tin mừng theo Thánh Luca, ta nhớ đến những điều chính yếu